Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa hiện diện đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm 2014. Thưa các vị, là có những khóa tu mà mình tham dự và hướng dẫn rất là nhiều nơi. Khi hỏi thăm mình ở đâu, mình nói rằng mình ở Lộc Uyển, người ta vô cùng kinh ngạc. Người ta nói con đến Lộc Uyển nhiều lần lắm đó mà con không gặp thầy. Và thầy nói thầy là tăng chúng Lộc Uyển là chuyện hơi lạ. Thưa các vị, tính ra là cái sinh hoạt của mình ở Lộc Uyển ít hơn là mình từng đi đó đây. Và người ta nói một cái câu rất là chính xác đối với trường hợp của mình, đó là việc nhà thì nhát, việc chú bác thì siêng. Việc nhà dường như không làm bao nhiêu cả. Vác xác đi làm chuyện đầu trên xóm dưới thì nhiều hơn. Và cụ thể là thưa các vị, cái thì giờ mình có mặt để chia sẻ với các vị trong nhà quốc học dường như nó rất là ít oi so với cái thì giờ của mình đi xuống phố. Và mình cũng không thể nghĩ rằng là đại chúng Lộc Uyển thương mình như vậy. Và mình cũng không có nghĩ rằng là sư ông cũng quá ư là từ bi với một người mà việc nhà thì nhát, việc chú hát thì siêng giống như mình. Đó là việc thứ nhất, xin thưa để cho các vị thấy là đi đó đi đây lâu lâu mình cũng có những cái kinh ngạc vô cùng. Mình nói rằng ở Lộc Uyển người ta không ai tin hết. Người ta nói làm gì có chuyện thầy thức tỉnh ở Lộc Uyển. Đó là cái điều rất là vui và cũng rất là hay. Để cho các vị nhận biết một điều rằng là có những vị thầy lớn trong cuộc đời này, lòng bao dung nó mênh mông. Và điều thứ hai thưa các vị là hôm qua có một ông cụ 90 ngoài đến đây thăm thiền viện. Và thưa các vị, mình có cái dịp giới thiệu cho vài thầy trong lúc ăn cơm. Mình nói rằng các thầy không thể tưởng tượng được rằng sau năm 75 thì những đời sống của văn nghệ sĩ trên đất nước Việt Nam vô cùng khó khăn. Một số thì không có tội chi cả, nhưng mình bị bắt đi học tập cải tạo do vì cái mặt trận văn hóa là mặt trận vô cùng là quan trọng đối với những cái cơ chế xã hội chủ nghĩa. Và ta hình dung rằng vào thời ấy, sau năm 75 thì làng Mai vẫn còn trong cái tình trạng khó khăn, chứ không phải là phát triển hình thành một dòng tu lớn như hiện tại. Vật chất kiếm ra không có đơn giản, từng đồng quan pháp không có phải dễ dàng. Thế mà sư ông gửi tiền về bằng con đường vô cùng là quanh co để đến được tay của những người văn nghệ sĩ ở tù trên đất Bắc. Và những người được thả tù về thì thưa các vị, đời sống cũng rất là khó khăn. Ông cụ gửi về từng món quà một để cho các vị đó sống lay lắt qua được những năm tháng khó khăn sau 75. Điều thứ hai thưa các vị, chúng ta cũng không có thể tưởng tượng được rằng khi cộng đồng người Việt vượt biên, đa số các thầy khi ghé lại đảo Vi Đông hoặc là đảo Ga Lăng ở Indo thì sư ông phải gửi tiền qua cho các thầy có được một ít rủng rỉnh trong túi để chi tiêu. Và thưa các vị, đây là những điều rất là thầm lặng của một vị thầy đóng góp tấm lòng mình, công sức mình, không những với những người xuất gia, với những người cư sĩ đã từng có cái nợ duyên văn nghệ thôi, mà sư ông cũng hết lòng đối với bao nhiêu người như vậy. Đó là chuyện mới xảy ra hôm qua. Có một vài nhân chứng là con của ông cụ 90 ngoài tuổi hôm qua có mặt nơi đây, thưa các vị. Tôi nghĩ chắc đa phần những người trước 75 đều biết nhà văn Doãn Quốc Sĩ chứ hả? Cái cuốn sách mà tôi làm quen từ trước 75 đó là cái cuốn Vào Thiền, được cụ dịch ra. Và thưa các vị, là nó được dịch ra rất là nhiều thứ tiếng. và được in lại rất là nhiều lần của thiền sư Vô Trú người Nhật. Các vị hình dung rằng là có những tấm lòng mà chúng ta không có đo lường được. Việc nó đi ngang qua rất là lâu, thế nhưng mà bây giờ nhắc lại, nghe lòng cũng rất là bồi hồi. Chuyện thứ hai, thưa các vị, mình kể cho các vị nghe câu chuyện vui, đó là ở một làng quê kia, người ta hay truyền miệng với nhau là cứ vào ngày trăng tròn thì thần tiên hay hiện trên mây, và các nơi tụ tập về để chiêm ngưỡng dung nhan của vị tiên nương hiện trên mây. Thế nhưng mà nơi thôn làng kia thì dân chúng quen, cho nên nhìn thấy mặt tiên nương rõ ràng. Tội nghiệp những người từ phương xa họ đến để gặp mặt vị tiên nữ hiện ở trên mây. Thế nhưng mà tiên nữ thì hiện rất rõ ràng vào đêm trăng tròn, mà người thấy thì là không thấy. Do vì khi cô hiện ra giữa đất trời mênh mông và giữa vùng trăng sáng như vậy, thì cô lại cầm cái quạt màu đỏ vô cùng xinh đẹp che khuất mặt. Tất nhiên là không phải khuất hoàn toàn, lâu lâu cô lấy quạt ra để cho người ta chiêm ngưỡng dung nhan của một tiên nữ như thế nào. Nhưng mà cái tội của những người chưa từng quen thì thưa các vị, họ chỉ chấm mắt vào cái cây quạt thôi. Do vậy cho nên cây quạt nàng tiên đưa qua bên phải thì họ nhìn qua bên phải, đưa qua bên trái thì họ nhìn qua bên trái. Cuối cùng thì họ cũng mày mò từ xa đến để chiêm ngưỡng dung nhan nàng tiên, và khi về thì kháo với nhau là nàng tiên mặt đỏ và tròn. Họ không thấy mặt nàng tiên đã làm sao cả. Và người xưa làm bài thơ rất là hay như thế này, thưa các vị. Mình mới vừa đọc lót thóng, mình trích cho các vị nghe cho vui. Bài thơ chữ Hán là: Ngũ vân ảnh lý thần tiên hiện, thủ bả hồng la phiến giá diện. Cấp tu trước nhãn kháng thần tiên, mạc kháng tiên nhân thủ trung phiến. Trên năm sắc mây rực rỡ, có một nàng tiên đang hiện ra, tay cầm chiếc quạt màu đỏ che khuất mặt. Nếu anh muốn thấy mặt nàng tiên thì anh hãy cẩn thận nhìn, thỉnh thoảng nàng hiện ra, chứ đừng có nhìn vào cái quạt mà nghĩ rằng mặt của nàng tiên là cái quạt. Thưa các vị, bài kệ này nó rất là hay, và mình dịch ra để cống hiến cho các vị một bài kệ này thôi. Hôm nay chúng ta chia sẻ một cái bài kệ để nhìn cho rõ mặt nàng tiên thôi. Mình tạm dịch nó như thế này: Giữa năm sắc mây thần tiên hiện, tay cầm quạt lụa che khuất mặt. Hãy nhìn tiên nữ ẩn bên sau, chớ để quạt hồng, chớ để quạt hồng tai tiên lừa gạt. Trên năm sắc mây, nàng tiên tuyệt đẹp hiện ra, muốn cho trần gian này chiêm ngưỡng dung nhan. Thế nhưng mà dung nhan của cô nàng này cũng không phải dễ thấy, do vì trên tay cầm cái quạt còn đẹp hơn cái mặt nữa. Thế cho nên người thông minh, thưa các vị, thì phải nhìn cái mặt của nàng tiên, chứ đừng nhìn cái quạt trên tay của cô nàng. Điều này, thưa các vị, nó cho chúng ta một bài học giữa trần đời này, và đôi khi chúng ta cũng vướng. Cái vướng đầu tiên đó là hạnh phúc bị mây che nha. Cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc đó, có khi mây nó che kỹ lắm đó. Nếu không tin thì các vị cứ hỏi hết trần gian này coi, người nào họ cũng nói khổ nhiều hơn niềm vui. Và thưa các vị, là đến một cái tuổi nào đó, tự nhiên lòng người ta nó rạc rào, người ta nghĩ rằng tình yêu giữa trần gian này là một loại hạnh phúc cao nhất, ai cũng đi vào con đường này cả. Thế rồi khi người ta có gia đình hỏi ra thì thưa các vị, dường như nó không phải là hạnh phúc, nó có những cái bóng mờ của bất hạnh nó đi kèm. Thế rồi cái bóng mờ này, thưa các vị, nó không phải theo với ngày tháng mà nó nhạt đi, mà trái lại nó càng ngày càng đầy hơn, càng đen hơn. Và thậm chí là người ta sống với nhau 80 năm, hay là 60 năm, hỏi ra thì chịu đựng hết 59 năm, còn lại chỉ có 1 năm thôi. Mà nếu 1 năm đó mà cộng trừ nhân chia cho nó sòng phẳng thì bỏ đi cái chuyện chia tay nhau mấy tháng vào mùa hè và bận biểu công ăn việc làm thì hạnh phúc đếm lại, thưa các vị, dường như nó vô cùng là khiêm tốn. 1 năm hạnh phúc người ta tính kỹ lại thì thưa các vị, dường như nó chỉ rực rỡ chừng nhiều lắm là vài ba ngày chứ không có nhiều hơn. Thế thì cái điều rất tội nghiệp đó là ta bị lừa gạt, bị cây quạt nó lừa gạt. Và cái điều này thưa các vị, nó có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân đầu mình thử định vị, mình đánh giá lại, hạnh phúc nó là một sinh thể nha, nó là một cơ thể sống, nó không phải là một vật thể chết nữa. Đừng tưởng rằng là trước sau nó như một, đừng tưởng rằng nó nở trong trái tim của mình rồi nó là một cái loại bông hoa ni lông, nó nở ra rồi nó như vậy. Cái gì mà nó có bừng sáng, cái gì nó có nở ra thì nó có cái chu kỳ tàn của nó, lẽ đương nhiên thôi. Thưa các vị, mình vừa định nghĩa nó là một sinh thể, nó hàm ý nghĩa là cái sự nuôi dưỡng của các vị phải khéo lắm nó mới sống còn. Nuôi dưỡng một cây lan, nuôi dưỡng một cái cây ngoài trời nó đã khác biệt rồi nghe. Tại vì cái hoa lan, thưa các vị, cái thức ăn của nó mịn hơn là cái loại cây mọc hoang dã. Rồi các vị nuôi dưỡng cái trạng thái cảm thọ nơi các vị, trạng thái hạnh phúc của các vị, lòng thương yêu của các vị bên trong thì nó lại tinh tế hơn rất là nhiều. Cây lan nó không có chịu những cái loại thời tiết quá nóng quá lạnh, nó rất là khắc khe đối với công trình chăm sóc để nó tồn tại. Và các vị hình dung rằng nó là một loại thực vật mà nó còn khó tánh như vậy, thế thì cái loại tâm lý bên trong các vị là một loại sinh thể hạnh phúc, thế thì nó khó tánh đến độ nào? Có khi mình mất 10 năm giữ gìn, trân quý nó, nuôi dưỡng nó, thế nhưng mà chỉ cần một phút giây ngắn ngủi thôi thì có thể đổ vỡ một cái ào, biến mất hết cả 10 năm chăm sóc. Chuyện này nó có chứ không phải không, thưa các vị. Cho nên cái điều đầu tiên đi vô, thưa các vị, là cái nhu yếu cân bằng để có mặt hạnh phúc. Một đời sống cân bằng, thưa các vị, càng nhất là cân bằng về đời sống, vừa làm việc của các vị, vừa tu tập của các vị, vừa kiếm tiền vừa xài tiền, mọi cái sinh hoạt trong đời sống nó phải đủ cân bằng thì mới mang hạnh phúc đến được. Nghèo quá không hạnh phúc, giàu quá khi cũng không hạnh phúc. Miệt mài với việc kiếm tiền không có biết xài tiền cũng không hạnh phúc nghe. Chỉ biết đến bản thân mình mà không biết đến người thì cũng không hạnh phúc. Thế cho nên sự cân bằng nó vô cùng quan trọng. Và cái điều này, thưa các vị, mình nghĩ chắc mình nói có khi nó dư, tại vì mình có biết gì đâu về đời sống trong nhân thế đâu. Thế nhưng mà mình dùng cái nhận biết của mình quán chiếu và mình tiếp xúc để mình thấy, thưa các vị, đời sống gia đình nó là con thuyền thôi. Như bao lần mình đã thưa với các vị, lắc lư qua về, nó luôn trồng trành thế này. Và cái việc biểu hiện cụ thể đó là mình ăn hiếp được thì ăn hiếp một chút, nhưng mà thấy ăn hiếp không xong thì tôi lui lại chút nhường. Đó là cái sự cân bằng rất là cần thiết. Ta có thể lớn tiếng nhưng mà thấy họ im, họ lắng nghe thì lớn tiếng, nhưng mà thấy họ lớn tiếng lại thì mình nên dịu giọng xuống. Đó là sự cân bằng. Luôn luôn thiết lập cái sự cân bằng cần thiết trong đời sống thì các vị mới nuôi được cái anh chàng này. Cái sinh thể hạnh phúc này nó rất là cần sự cân bằng. Mình miệt mài kiếm tiền, mình không biết cho phép thân thể mình để nghỉ ngơi thì thiếu cân bằng. Mình chỉ biết thu vào, không biết sử dụng đồng tiền một cách thích đáng để làm cho cái sự hưởng thụ của mình có một cái chút điều kiện thư giãn thì không cân bằng. Kiếm tiền là một việc, mà xài tiền là một việc. Có khi người ta kiếm tiền, người ta không biết xài tiền. Rồi thưa các vị, đời sống vị kỷ nó rất là cần. Tức là ta quan tâm tới ta, quan tâm hạnh phúc của chính ta, của gia đình ta, nó rất là cần. Thế nhưng mà nếu vị kỷ không, không có một cái chút vị tha, không biết quan tâm tới người, người đó là người mình thương, người đó là con cái mình, thì nó thiếu cân bằng. Chỉ biết gia đình ta, không biết đến người sinh ra ta, không biết bạn bè ta, nó cũng thiếu cân bằng. Thế thì thưa các vị, đây là một loại triết lý nhưng mà rất hiện thực. Người nào muốn tạo được cái đời sống hạnh phúc giữa cuộc đời này mà không quan tâm đến vấn đề này thì thưa các vị, bất hạnh nó liền đổ xuống. Nó là như vậy đó. Điều thứ hai, cái nhu yếu vô cùng quan trọng là nhu yếu thương yêu và được thương. Cái tính sòng phẳng vô cuộc đời này, thưa các vị, nó vô cùng quan trọng. Các vị có nhu cầu thương yêu trước. Nhưng mà thưa các vị, cái tính vị kỷ của ta là ta muốn thương yêu, mà ta quên một điều là để được thương yêu, anh phải thương yêu người. Để được người ta chăm sóc, anh phải chăm sóc người. Để được người ta dịu ngọt, anh phải dịu ngọt với người. Thế thì cái nhu yếu thương và được thương, thưa các vị, nó cũng nằm ở trong cái phạm vi cân bằng này. Mình cần thương yêu để sống như thế nào thì thưa các vị, mình cũng nên biết một điều là người kia cần sự thương yêu để sống như thế ấy. Nếu ta đón nhận sự thương yêu, ta cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, thì ta cũng biết rằng là người kia rất là cần cái sự thương yêu của ta hiến tặng để họ hạnh phúc như ta. Và hai con người sống với nhau mà nếu họ tự làm cho đời sống họ hạnh phúc thì họ làm cho đời sống người kia hạnh phúc, làm cho cả gia đình họ hạnh phúc. Tức là cái năng lượng hạnh phúc nó làm tỏa sáng cả một không gian gia đình họ. Và cái điều này thưa các vị, nó rất là thật chứ không phải là lý luận gì cả. Các vị hủy hoại các vị phá vỡ hạnh phúc của các vị thì các vị phá vỡ hạnh phúc của người bên cạnh, phá vỡ hạnh phúc gia đình, các vị hủy hoại luôn thế hệ con em của các vị. Tại vì trong cái điều kiện bất hạnh như vậy thì chắc chắn một điều rằng tâm thức nó bị thương tật. Và khi tâm thức thương tật nó đi vào đời thì ta không lường được là nó sẽ trở thành cái con người gì trong xã hội. Nó có thể phá phách, nó có thể hủy hoại, nó có thể bạo hành, nó có thể giết người. Từ cái nỗi niềm của tâm thức bị tật bệnh, bị tổn thương, thưa các vị, cái biên giới nó không ngừng, biên giới quỷ diệt của nó không ngừng. Nó có điều kiện, nó vươn lên đến tầm cao của người lãnh đạo quốc gia thì cái khả năng quỷ diệt nó có thể mang đại họa đến cho hành tinh này. Tôi nghĩ rằng các vị mà theo dõi những cái phim về lịch sử, người ta dựng về những con người lãnh đạo lớn trên hành tinh này, các vị nhận ra cái điều này rất là rõ. Những cái kẻ ác có như Hitler, thưa các vị, họ đều có những cái quá khứ tuổi ấu thơ của họ nó tràn ngập cái tâm thức tật bệnh tổn thương. Cho nên thưa các vị, khi trưởng thành rồi nó dễ đi vào cái con đường trở thành một loài quỷ dữ trên hành tinh này. Nó là như vậy đó. Thế cho nên cái điều kiện thứ hai, thưa các vị, ta nên nằm lòng cái điều này. Nếu anh cần sự thương yêu của người như thế nào, thế thì anh cũng biết rằng người kia cần sự thương yêu của anh như thế ấy. Cái quy luật nhân quả, quy luật cân bằng, cái nhu yếu thương và được thương, đó là nhu yếu vô cùng tự nhiên của đời sống chúng ta. Và trên đời này, thưa các vị, không có một sinh dân nào, một chúng sinh nào trên hành tinh này mà bỏ đi yếu tố này mà có thể tồn tại được, dù đó là một bậc thầy cực giỏi hay là một vị thế tôn. Thưa các vị, cái nền tảng cũng đi vào cái phần này đây. Nhu yếu được thương và thương lại người, đây là nền tảng từ phàm phu, từ đời sống bình thường cho tới các bậc thánh đều đi vào con đường này. Không ai có thể không thiết lập điều này mà thành tựu được sự giải thoát, chứng nghiệm được những cái tầng tuệ giác trong đời sống tâm linh. Thế rồi đi vô cái phần thứ hai của vấn đề. Mình muốn thưa với các vị là chúng ta hiểu lầm đời sống. Kỳ thực là có những bài học, có một cái chút tinh tế thì người ta học được, Thế nhưng mà tâm thức của chúng ta, thưa các vị, nó lại mang một cái bệnh rất là phổ thông, đó là rất là lười tư duy, lười nghĩ suy. Ta cứ theo bước chân của người khác làm, tự mình không có thể chiêm nghiệm những vấn đề nó hiển bày ra trước mắt của mình, để có thể thăm dò vào đời sống bên trong để làm cho đời sống mình hạnh phúc. Cái lười biếng của tâm thức ta nó rất là phổ thông nha. Rồi các vị nhìn lại điều Đức Thế Tôn dạy thì các vị thấy rõ điều này thôi, là người đệ tử Phật không cho phép mình cái đầu nó vô cùng là đơn điệu, không tư duy, không phán xét, không nhận biết, không có học từ đời sống này tất cả những chân lý nó đang hiển bày. Một cái điều ví dụ hiển nhiên đó là các vị thấy là cái bước đầu người học Phật thì có ba phần tuệ, là văn tuệ, tư tuệ, rồi mới tới tu tuệ. Nó rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Mình chưa nói cái chuyện con đường học đạo, hãy nói đến cái con đường trần thế gặp gền đi. Thưa các vị, người ta tật bệnh á, uống 3 thang thuốc thôi mà thấy rằng thuốc này nó không có khả năng chữa trị, mà nó lại làm cho bệnh nặng hơn, thì phải làm chi? Thay đổi thuốc là 1, thay đổi bác sĩ là 2. Họ ăn món ăn này họ cảm thấy là nó trở ngại cho hệ thống tiêu hóa của họ, thế thì họ liền thay đổi món ăn, chứ không có thể có cái tình trạng là ăn luôn hoài để cho chết. Trong cái lĩnh vực bình thường thì ta đã đủ thông minh như thế. Thế là trong cái lĩnh vực đời sống, thưa các vị, mình có mặt giữa trần đời này, mình đi vào nhiều hướng của đời sống, hướng làm việc, hướng kiếm tiền, hướng có đời sống gia đình, rồi mở ra rất là nhiều hướng như là hướng tu tập, hướng đến với tôn giáo, vân vân, thưa các vị. Cái nguyên tắc đó là mình đi vào một cái hướng này, ăn thức ăn này mà nó không tiêu hóa thì mình phải bắt buộc là lui về đi vào con đường khác. Tại vì cái thử nghiệm của mình nó không cho phép mình đem một cái sinh mạng vô cùng trân quý, đem một đời sống này liệng vào cái chỗ độc dược để tự tử. Từ cái ý niệm đó chúng ta trở lại đời sống chúng ta, vì vậy chúng ta không học được nhiều gì về đời sống cả. Tại sao? Thưa các vị, đúng nguyên tắc đời sống là mình sống đến một cái tuổi có sự nhận biết nhất định, có một cái trình độ tri thức nhất định, thì mình phải làm thế nào lái đời sống của mình ngang đây cho tới già, cho tới chết, không có bất hạnh, không có khổ đau, không có buồn phiền, không có giận dữ. Đó là một đời sống đúng á. Tự học với chính mình để hoàn thiện cái phẩm chất hạnh phúc cho chính mình, chứ đâu ai dạy được điều này. Kỳ thực là trong thế giới nhà trường, người ta chỉ dạy ta đến một cái giai đoạn nào đó thì tự ta phải mày mò, phải tự sáng tạo, tự ta phải đứng trên hai chân của ta. Trong thế giới tu tập cũng thế, thưa các vị, nương với vị thầy, nương với giáo pháp, ứng dụng những điều các vị hiểu biết, hành trì để thành đạt sự an lạc nơi chính các vị, chứ các vị không thể theo chân bất cứ vị thầy nào cho đến suốt một đời. Chuyện đó là chuyện tất nhiên, nó phải xảy ra như vậy. Thế rồi trở lại cái việc rất là gần, thưa các vị, ví dụ như đời sống của mình, ai có mặt giữa trần đời này, cái niềm mơ ước thiết tha nhất và cũng vô cùng tự nhiên nhất, đó là có mặt để an lạc, để hạnh phúc. Thế rồi 10 năm đi qua không hạnh phúc, 20 năm đi qua không hạnh phúc, cho tới tuổi gần bước vô hòm rồi mà bao nhiêu phiền muộn, bất an, ưu tư, sầu thảm vẫn còn, thế thì đời sống mình sai rồi đó. Mình hiểu lầm đời sống, mình chưa học được gì của đời sống. Gần hơn nữa, một cái ví dụ rất là cụ thể thế này. Trong đời sống nhân thế này, đến một cái tuổi người ta kết thành đôi, thành bạn, tức là kết hợp thành đời sống gia đình, đó là nhu yếu rất bình thường giữa cuộc đời này. Và thưa các vị, ai cũng đến với nhau bằng cái rạng rỡ của tình yêu trong trái tim. Đất trời như hồng lên khi các vị mới thương người vợ của các vị hay là người chồng của các vị. Cái nguyên tắc là nó phải duy trì trạng thái này, nó phát triển nhiều hơn, nó bừng vỡ lên, chứ nó không có cái chuyện là gặp nhau 3 lần 7 21 rồi chia tay, hoặc là quỷ diệt nhau, hoặc là chà đạp nhau. Thưa các vị, đó là đời sống rất là sai nghe, do mình thiếu học tập. Và cái hiểu lầm đầu tiên, thưa các vị, ta hiểu lầm rất là tai họa, đó là ta không nhận ra được cái sự tham đắm và thương yêu. Một là ham muốn, tham đắm, chiếm hữu, cái vật sở hữu. Hai là sự thương yêu. Hai cái này, thưa các vị, nó cách biệt nhau như một đằng đi hướng đông, một đằng đi hướng tây nghe. Và nếu sự thương yêu thực sự có mặt thì nó vắng mặt cái phần này. Và thông thường các vị thử nhận diện đời sống ta coi, ngay phút giây đầu trong đời sống gia đình của các vị thì cái yếu tố này nó không có mặt nhiều lắm đâu. Nó có thể có nhưng mà rất ít, có nhưng mà rất ít. Thế rồi khi người ta về với nhau rồi thì yếu tố đầu tiên nó làm rạng rỡ hai tâm hồn là yếu tố thương yêu này, nó mòn mỏi dần, mòn mỏi dần. Và nó chỉ còn lại cái phần đó là sở hữu về nhau, lệ thuộc nhau, khống chế nhau, khuynh lót nhau. Dường như con đường trần thế nó đi quanh quanh gần nói việc. Ra đường không được nhìn ai, phải nhìn tôi thôi, nhìn người là tôi móc mắt. Và không được khen ai, khen người khác là chứng tỏ một tâm thức phản bội. Và thưa các vị, giặt áo của người ta thì lục coi là trong áo có thơ từ hay không, và mọi chuyện theo dõi nó đều phát sinh. Thế rồi thưa các vị, không phải một phía nghe, không hề là một phía xảy ra, mà khi anh muốn thao túng người ta thì người ta cũng muốn thao túng anh, khống chế anh. Và cuộc sống giữa trần đời này, người ta rất là sợ chuyện quay lưng lại với nhau, chuyện bớt thương nhau. Cho nên khi đến với nhau rồi thì thay vì hai tâm hồn có cùng một cung bậc thương yêu, người ta chỉ cần hứa với nhau sống thôi. Thế nhưng mà người ta không dám tin vào điều này. Cho nên phải đến một cái nhà thờ nào đó, đến một nơi chốn nào đó, nhờ ba bên bốn phía làm chứng giùm, mà cũng chưa chắc nữa. Phải nhờ luật sư ghi vào giấy tờ ngày này tháng này, tức là cái hôn thú của ta, nó là một loại ràng buộc, mang cái tính chi? Đầu tiên là mang cái tính sợ sệt vô cùng, cho nên ta cần cái đó vô cùng để sống. Điều thứ hai là ta bắt buộc người kia phải nô lệ vĩnh viễn cuộc đời với mình. Rồi thưa các vị, nhân gian họ bày ra lắm trò, rồi tôn giáo cũng bày ra lắm trò. Họ đánh tráo cái chuyện chi? Đánh tráo cái vàng thiệt ngay ban đầu trở thành cái loại chì nhuộm vàng thôi, chứ không phải là vàng nữa. Thế thì các vị hình dung rằng là cái sự hiểu lầm về đời sống, mà hiểu lầm quan trọng nhất, nó làm mất đi một đời người, là hiểu lầm sự tham đắm, chiếm hữu là tình yêu, là tình thương. Đó là cái nỗi tai họa thứ nhất mà đời người chúng ta lanh quanh, là chúng ta vướng vào cái điều này. Thưa các vị, khi chuyện này xảy ra thì người ta gượng ép với nhau sống một đời sống gia đình, người ta quan hệ vợ chồng với nhau, chăn gối với nhau, nhưng mà kỳ thực tình yêu càng ngày càng vắng bóng. Có một vị đạo sư của truyền thống Bà La Môn, ông tình cờ đi xe lửa từ New Delhi về Bombay. Và đoạn đường rất là dài, thưa các vị. Và trong cái khoang tàu lửa của ông thì có hai phòng. Một phòng của ông, còn một phòng của một người thiếu phụ khá đẹp. Do vì chỉ có một phòng cho nên người chồng không thể ở chung với cô ta được. Nhưng mà cái điều đặc biệt là cứ mỗi một ga tàu dừng lại thì cái người đàn ông kia xuống ga tàu mua một bó hoa lên tặng cho cô nàng. Và trên con đường dài 10 ngày như thế, thưa các vị, dường như trên một bến ga nào tàu dừng lại thì người con trai kia cũng tặng hoa cho cô nàng bằng một nụ cười sáng bừng mặt mày, bằng một cái cử chỉ đầm thắm vô cùng. Và vị thầy kia hỏi: anh đó là chồng của cô chăng? Sao anh vô cùng dễ thương vậy? Thì người thiếu phụ kia nói, vâng thưa ngài, đó là chồng của tôi. Ông cười khì, ông nói, cô nó láo. Người này là người nhân tình của cô chứ không thể là chồng được. Nói, ủa, tại sao ông lại nói vậy? Nó tôi nhìn vào mắt, tôi nhìn vào cử chỉ thì tôi biết rõ mười mươi rằng đây là người bạn tình của cô chứ không phải là chồng. Cô cười, cô nói, ông nhận xét rất là đúng. Và vị thầy kia bảo rằng là nếu chồng thật của cô thì nhiều lắm mua một lần qua tặng cho cô rồi sau đó ông trốn mất. Đừng hòng có cái chuyện là mỗi một ga nào ông cũng mua qua ông tặng cho mất công. Thưa các vị, đời sống của ta là như thế. Dường như là cái sự kết hợp của chúng ta 10 năm, 20 năm và chúng ta giả vờ nói những câu giống như ngày đầu ta nói, giả vờ làm những việc tặng hoa và thiệp sinh nhật. Nhưng mà lòng ta thì có khi nó đã nguội như tro rồi. Đây là cái chiều hướng sống rất là sai trong đời sống gia đình của chúng ta. Do vì ngay phút đầu ta không nhận ra cái gì là sự tham vọng, cái gì là sự đắm nhiễm, cái gì là sự thôi thúc sinh học từ bên trong để tìm đến một người khác phái. Sự thực ra thì tình yêu nó rất là khác với sự tham đắm này. Cái sự kết hợp giữa đời sống gia đình, nếu nó chỉ là một việc xảy ra, là cái nhu cầu của nam và nữ gặp nhau, thế thì thưa các vị, nó ở trình độ rất là thấp. Chỉ một cái trường hợp duy nhất nó nở ra làm cho người ta hạnh phúc tràn đầy và hạnh phúc nó không vơi, đó là khi tình yêu thực sự nó có mặt bên trong các vị, nó nở ra. Thế thì chuyện đó nó khác vô cùng với cái sự hiểu lầm đời sống của chúng ta. Thế là điều thứ hai, mình muốn thưa với các vị là cái khác biệt của nhiều cấp độ tình yêu trong cuộc đời này. Thưa các vị, bữa nay mình kiếm cái chuyện dông dài nói, các vị chịu khó nghe những cái chuyện rất ư là lời thường. Sở dĩ nó có những cái điều này là do vì đêm hôm mấy đứa nó hỏi thăm mình là đời sống gia đình là nhu yếu rất là cần của người trẻ. Thế rồi thầy giảng pháp, thầy cứ bảo rằng là phải giải quyết chuyện tử sinh ngay một đời, phải cắt đoạn nghiệp. Thế rồi làm sao mà có thể đi vô cái sự tu tập được cho nó dễ dàng, trong khi người trẻ thì cái nhu cầu của người ta rất bình thường. Là chi? Là kiếm tiền, là xài tiền, là theo lợi, theo danh, là đời sống gia đình. Còn đằng này cứ đến với thầy, thầy biểu là đoạn hết phiền não bất an ưu tư phiền muộn, liền hẳn để mình vào tu để ngay một đời này liễu quyết xong chuyện tử sinh, biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, ta không có trở lại trần gian này nữa. Thế thì làm sao mà tụi con có thể đến với đạo tu tập được? Thế cho nên hôm nay mình kiếm cái chuyện vớ vẩn nói cho các vị vị nghe cho vui. Thưa đại chúng, là cái vấn đề này nó vô cùng quan trọng nhé. Và dường như trong ngôn ngữ Việt Nam, cái chữ tình nó ghép với nhiều chữ lắm, có phải không? Mà cái chữ vô cùng quan trọng và người ta rất là ngại ngần và rất là sợ đụng chạm đó là chữ này đây, tình yêu đây. Tình thương, tình cảm, tình tình vân vân, có ngàn thứ tình nhưng mà không có thứ tình nào đáng sợ bằng cái tình yêu cả. Tại sao vậy? Điều thứ nhất là người ta hiểu lầm về từ này rất là nhiều. Điều thứ hai, thưa các vị, nó có nhiều cấp độ trong cái nội dung của tình yêu này. Cấp độ đầu tiên, thưa các vị, tùy vào tâm thức của các vị thấp hay cao mà tình yêu của các vị quan niệm, nó có những cái mức độ hạnh phúc và bất hạnh khác nhau nghe. Ví dụ, đối với đời sống bình thường, tâm thức họ ở một cái mức độ vừa phải, không có nhu yếu gì nhiều. Hai tâm hồn kết hợp lại với nhau thì thưa các vị, hạnh phúc của tình yêu tặng cho họ đó là rực rỡ vài ngày đầu lúc cưới nhau thôi. Thế rồi sau đó thì thưa các vị chỉ còn lại là bổn phận với nhau, bổn phận khi có con phải nuôi con. Rồi cái việc họ phải làm đó là kiếm miếng sống qua ngày, kiếm tiền, kiếm gạo, trả nợ cho hết cái bổn phận mình đã làm. Còn tình yêu bây giờ thì nó vắng bóng luôn cả một đời. Cạn nhất đó là như vậy đó. Cái sinh hoạt vợ chồng thì nó vẫn còn. Thế nhưng mà tình trong đó thì biến mất từ bao giờ thưa các vị? Nó chỉ còn lại là bổn phận trả nợ cho nhau thôi, chứ không còn là tình yêu gì trong đó nữa cả. Đó là cấp độ cạn nhất. Và 98% của cặp đời sống gia đình lâm vô tình trạng này, dường như là vậy. Không biết có nói quá đáng không, nhưng mà dường như vậy. Thế rồi 2% còn lại, thưa các vị, nếu ta có tu học Phật Pháp, nếu ta mở rộng được tầm hiểu biết, tri thức của chúng ta đủ vươn đến chiều cao, thì thưa các vị, ta lọt vào 2% của đời sống bình thường giữa nhân gian này. Thế nào gọi là đời sống có tu tập? Thì lọt ngoài vòng rất là bình thường của hạnh phúc, của tình yêu một cách nó vô cùng đơn điệu và nhàm chán như thế này. Thưa các vị, mình nói điều này không có gì vu khống về đời sống gia đình cả nha. Kỳ thực là một cái tuổi nào đó, một cái sự thúc đẩy sinh học từ bên trong cơ thể của các vị, nó đến một cái chu kỳ nào đó, nó thúc đẩy cho nên cái cơ thể người nam rất là cần có một cơ thể người nữ. Đó là cái dạng rất bình thường sinh học của cơ thể, chứ nó không có gì hơn nữa cả. Con người sẽ chỉ có mặt giữa trần đời này, họ nâng đời sống tâm thức của họ, tình yêu của họ, lý tưởng của họ, đời sống tâm linh của họ lên đến tầng cao là do vì trong quá trình có mặt giữa cuộc đời này, họ học được từ đời sống của nhau, họ biết cách nuôi dưỡng hạnh phúc của nhau. Do vậy cho nên thưa các vị, nếu chỉ đơn thuần là cái sự thúc đẩy của đời sống bình thường, hai cơ thể vật lý của nam và nữ để đến với nhau, thì thưa các vị, cái đời sống gia đình nó trở thành đơn điệu, nhàm chán và rất nhạt nhẽo. Càng sống lâu với nhau thì nó càng lâm vào tình trạng như thế. Cho nên ta gọi là đời sống bình thường rất là đơn điệu, rất là nhạt nhẽo. Chỉ trừ 2% là người có một cái trình độ tâm thức vươn đến tầm cao bằng nhiều con đường. Con đường đó là họ học được cái kinh nghiệm từ đời sống, học được kinh nghiệm từ bản thân họ. Điều thứ hai, họ nương vào một giáo pháp, một dòng tuệ giác của tôn giáo nào đó có mặt trên trần đời này, họ khéo nuôi dưỡng tình yêu của họ, thì quả mai đời sống họ nó có những cái rạng rỡ nhất định. Bằng không thì thưa các vị, nó chìm trong cái trạng thái là đơn điệu, nhạt nhẽo và trôi vào cái sự chịu đựng lẫn nhau thôi. Đó là điều thứ nhất mình thưa để cho các vị thấy sự khác biệt đầu tiên nó được làm thành bằng trình độ tri thức của ta, hiểu biết của ta, năng lực tu của ta. Không biết mình nói nó có đủ dễ hiểu rồi không, và thấy đại chúng gì như chìm chìm và buồn ngủ mất tiêu rồi. Sao mình cứ hồ nghi quá, mình cứ nghĩ rằng các vị đang nói lầm thầm là thôi hồi hướng đi thầy. Thế rồi mình đi vào cái phần thứ hai thưa các vị. Cái khác biệt lớn nhất tạo thành cái phẩm chất quy hoàn của đời sống lứa đôi, nếu mình có tu, có một cái phương pháp hành trì từ điều Đức Phật dạy, thì thưa các vị, đời sống hôn nhân của các vị nó rất là khác. Đời sống gia đình của các vị nó sẽ đổi thay, nó không có đơn điệu, không có nhạt nhẽo, không có chịu đựng lẫn nhau. Và điều này, thưa các vị, dường như nếu mình có tu tập thì mình cũng cảm nhận ra, chứ không phải là khó hiểu lắm. Mình muốn nói khác biệt của sự tu tập nha. Có khi mình hiểu lầm rằng cái chuyện tu tập chỉ dành cho giới xuất gia, dành cho người xa lìa đời sống gia đình. Thưa các vị, kỳ thực là nếu pháp hành của Đức Thế Tôn, tuệ giác của Đức Thế Tôn chỉ là một việc đó là khuyến khích người ta bỏ nhà bỏ cửa đi vào hang sâu động vắng, cắt ly đời sống gia đình. Thế thì thưa các vị, giáo pháp đó không phải là một giáo pháp cứu đời, không phải là một dòng tuệ giác thực sự lợi ích cho con người trên hành tinh này. Nói như thế để trở lại vấn đề, thưa các vị, sẽ có sự khác biệt lớn vô cùng khi các vị nếm được hương vị chánh pháp để hành trì nhé. Cái điều đầu tiên căn bản đó là các vị đi vào cái tầng thấu ngộ được đạo, hiểu được con đường Đức Thế Tôn bạch bài. Thế thì các vị đã có thể nuôi dưỡng được đời sống hạnh phúc giữa trần đời này. Tuy nó chưa phải là gì cao siêu lắm, nhưng mà các vị đã có thể làm cho cái sinh thể hạnh phúc này nó không có bị teo tóp, không bị mòn mỏi, không bị chết khô. Thế nào là hiểu giáo lý đạo Phật bằng cái quan niệm sống? Khi ta hiểu thì ta có thể làm được điều này. Đơn giản một điều, thưa các vị, mình đặt cái nền tảng đời sống gia đình trên cái căn bản đó là sự tương kính và tôn trọng lẫn nhau, là các vị đã làm được điều này. Ý đầu tiên của con đường hiểu đạo là tương kính. Mọi cái đổ vỡ, thưa các vị, nó không phải xảy ra cái ầm, mà nó xảy ra do cái quá trình mòn dần mòn dần. Có khi một lời nói, có khi một cử chỉ, và nó tích tụ lại năm dài tháng rộng, nó trở thành hồ nước, nó phá hủy đời sống hạnh phúc của ta. Đây là yếu tố đầu tiên, thưa các vị. Yếu tố thứ hai, nó cũng rất là quan trọng, đó là mình khinh lờn nhau. Thưa các vị, cái sự khinh lờn nhau do vì các vị cứ nghĩ rằng cái con người này đã sống ở mình gần đó gần kia, mình luôn khi nói về người thương của mình hay là tiếp xúc với vợ của mình thì mình nghĩ rằng không còn gì phải cảm nhận sự có mặt của người đang đối diện trước mặt mình, hoặc là có mặt trong gia đình của mình. Mình coi đây là một con người mình quá tiếc về họ. Và thưa các vị, từ cái ý niệm này chúng ta trở thành một người khinh lờn nhau nó không xa sắc là mấy. Nói như thế không có hàm nghĩa rằng là trong đời sống gia đình ta luôn giữ kẻ, thưa không. Nói như thế nó hàm một nghĩa rằng là mọi con người giữa trần đời này, thưa các vị, nó là một sinh thể luôn vận hành, luôn biến đổi, luôn đổi thay từng ngày. Chưa bao giờ họ dừng lại. Đời sống vật lý họ chưa bao giờ dừng. Đời sống tâm thức của họ nó cũng đổi thay, chưa bao giờ dừng. Họ là con người mới hoàn toàn từng sát na một, chứ không phải là con người hôm qua ta cưới về, càng không phải là con người 20 năm trước về với ta, thưa không. Nếu các vị có một cái quan điểm như thế thì các vị sẽ làm được một điều là mỗi ngày đi làm về, nhìn mặt người thương của mình, nhìn mặt chồng mình hay vợ của mình bằng cái nhìn tinh khôi rất mới. Nó không cho phép ta lặp lại cái sự cũ mòn, khinh thường, không trân trọng người thương của mình. Thế thì chưa cần đi vào pháp hành trì, chỉ cần có một cái nhìn theo với tinh thần giáo lý như thế thì thưa các vị, đời sống nó rạng rỡ, chưa bao giờ là sự cũ mòn lặp đi lặp lại. Ta chưa bao giờ là con người cũ, người ta thương chưa bao giờ là con người cũ. Và các vị cài ý niệm này vào trong tâm thức, thế thì các vị sẽ lấy đi được cái sự nhàm chán. Và cái sự nhàm chán, thưa các vị, nó là một cái chất rỉ sét. Rỉ sét bên ngoài nó là mục ruỗng. Những cái thanh sắt lớn làm sập luôn cái cầu, thì cái rỉ sét từ tâm thức, quan niệm cũ mòn về nhau của các vị, nó làm vỡ đi cái hạnh phúc của các vị đã xây dựng. Đó là ý niệm thứ hai. Khi có sự tu tập thì ta tự thấy cái sự khác biệt vô cùng. Cũng một đời sống gia đình, cũng như cặp vợ chồng, thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là họ không chán nhau, coi thường nhau, khinh lờn nhau. Họ trân quý nhau. Sự có mặt của người kia làm thành hạnh phúc cho người này, sự có mặt của người này làm thành hạnh phúc cho người kia. Cho nên thưa các vị, cái tầng vô cùng quan trọng là các vị cài cái sự nhận biết của các vị trên cái nền tảng giáo lý Đạo Phật thì các vị đã làm cho đời sống mình hạnh phúc rồi. Thế rồi cái điều thứ ba, đi vào sự hành trì. Mình vừa thưa với các vị rằng là chỉ cần có một cái quan niệm đúng đắn, có một cái nhìn đúng đắn trên cái nền lý giải của Đạo Phật thì các vị đã làm cho đời sống bình thường của mình nó tỏa sáng, nó ngát hương hạnh phúc rồi. Thế nhưng mà vẫn còn là tầng cạn á. Mình đi vào cái tầng hành trì, thưa các vị, đừng hiểu lầm rằng đi vào tầng hành trì rồi mình sẽ chứng thánh quả liền, bỏ rơi gia đình qua một bên, hay là nó làm cho trở ngại trong đời sống gia đình, thưa các vị, không phải như thế. Kỳ thực là nếu các vị có một cái chút công phu hành trì đối với con đường thiền tập thì các vị làm cho hương vị đời sống của các vị nó khác biệt vô cùng với đời sống bình thường như chúng ta đang sống. Đời sống bình thường như chúng ta đang sống là đời sống chi? Thưa các vị, dường như là lặp đi lặp về ngần đó việc, sáng vác ô đi, chiều vác ô về, cũng gặp cái bà vợ này, cũng gặp cái ông chồng này, cũng ngần đó việc làm đi làm về trong một ngày và quanh quanh trong một tháng, và thưa các vị, nó sẽ trở thành rất là nhàm chán. Thế nhưng mà các vị đi vào sự hành trì thì cái điều đầu tiên, cái món quà tặng cho các vị là đời sống không còn là sự nhàm chán. Thế nào là đi vào pháp hành trì thì cái hương hoa đời sống nó dậy lên trong các vị. Một pháp hành vô cùng đơn giản mà chúng ta từng chia sẻ với nhau, đó là pháp gì để nâng cao đời sống mình? Nghe rất là ngược. Cái điều đầu tiên rất là cần chúng ta đi vô để hành trì và cũng làm cho hạnh phúc đời sống gia đình nó dâng lên, nó tỏ hương, đó là thương tự thân trước. Và cái con đường vô cùng là tự nhiên Đức Phật dạy chúng ta thương tự thân là con đường chỉ. Nói quanh quanh rồi phải truyền đạt cái chuyện phải làm thôi nghe. Con đường chỉ. Thưa các vị, cái con đường tuyệt vời để các vị thương tự thân các vị và làm cho hương hoa đời sống nó tỏa sáng đó là các vị hãy làm cho tự thân các vị tỏa sáng trước. Đây là cái từ mới nghe, từ cũ, dính với đạo. Đó là các vị hãy, cái từ mà mình quen dùng là niệm thân, lừa gạt nhau quá đáng. Tưởng chừng như mình nói cái chuyện trời trăng mây nước, nhưng mà thưa các vị, cái chuyện vô cùng quan trọng là pháp hành trì của Phật, cái điều vô cùng là đơn giản và ai cũng có thể làm được, và các vị lại nghĩ rằng đó là một pháp hành đi về cái hướng chấm dứt phiền não khổ đau, thành đạt niết bàn không thôi. Thưa các vị, không. Cái nền vô cùng quan trọng của pháp hành trì này, đầu tiên là nó kéo các vị trở về, đặt các vị ngay mặt đất này. Cái điều kỳ lạ là thưa các vị, cây mà nó muốn vươn đến trời cao thì rễ của nó phải bám sâu vào lòng đất. Đời sống con người hạnh phúc vươn đến cái chiều kích của đời sống tâm linh, hạnh phúc nở bừng trong đời sống tâm linh do tu tập, thì căn bản của nó là hạnh phúc ngay nơi tự thân trước, rồi hạnh phúc gia đình sẽ có mặt, rồi hạnh phúc của con đường tu tập nó phát triển thôi. Ta chưa làm được cho ngay nơi thân tâm này tràn đầy sinh động hạnh phúc, thế thì ta không có cách chi làm cho hạnh phúc đến với người thân của ta. Càng không có cách chi các vị đẩy đời sống các vị vươn lên đến tầm cao để nếm trải được hương vị của đời sống tâm linh, của thiền định, của an lạc, của giải thoát cả. Mình hình dung rằng hoa trái nó ở ngoài tàn cây rất là rực rỡ, hương hoa thì ngạt ngào, trái thì chín đỏ và ngọt ngào. Thưa các vị tưởng rằng từ những chiếc lá và từ những cái cành đó nó làm thành hoa trái sao? Không. Từ dưới đất đen, rễ nó phải lấy sinh lực từ đất đen nó đẩy lên mới có thể thành tựu được những hoa trái ngoài thân cây. Thế thì thưa các vị, cái nguồn năng lượng mà đời sống chúng ta rất là cần đó là năng lượng gì nơi tự thân của các vị? Thưa các vị, Cái điều rất tự nhiên là trong mỗi đời sống ta chỉ có một loại năng lượng mà thôi, chứ không có loại năng lượng thứ hai. Điều kế tiếp, người ta không thể hủy diệt năng lượng, không thể trấn ngự nó, không thể đào thải nó, không thể làm được chi với cái dòng năng lượng tự thân sinh động của các vị. Người ta chỉ có thể làm chuyển biến nó, làm thay đổi nó từ cái dạng năng lượng bình thường, đam mê, tham muốn, dục nhiễm, vân vân, thưa các vị, nó chuyển thành cái năng lượng của từ bi, của trí tuệ, của an lạc, của giải thoát. Thế cho nên cái điều vô cùng căn bản là các vị hãy vận dụng cái dòng năng lượng, thay vì nó đi về hướng đông thì bây giờ nó đi về hướng tây. Thay vì mình để cho nó tràn ngập trong nhiều lĩnh vực, nó không có cái năng lượng đủ mạnh để nó gom về làm cho đời sống mình hạnh phúc, thì bắt đầu mình gom nó về bằng một cái con đường là làm bừng sáng thân của mình bằng cái năng lượng niệm thân trước. Người không thương thân họ thì không có cách chi họ làm được điều này nhé. Tại sao? Thưa các vị, họ chỉ phóng tâm ra, nghĩ ngược, nghĩ xuôi, nghĩ tiền, nghĩ gạo, nghĩ đông, nghĩ tây. Thậm chí họ làm ra tiền, họ còn không biết cách xài tiền. Họ cứ nghĩ giàu có mà họ quên rằng giàu có là cái phương tiện thôi. Còn cái mục đích chính là giàu để hạnh phúc. Phải vậy không? Họ quên rằng là tiền là một việc, nhưng mà biết xài tiền để làm cho đời sống mình tràn đầy hạnh phúc là một việc khác. Thế thì thưa đại chúng, từ cái điều này chúng ta quay trở lại, thưa các vị, năng lượng chỉ là một. Thế nhưng mà nếu các vị vận dụng được cái dòng năng lượng của các vị tưởng chừng như nó là một loại vô ích, loại phí phạm, loại dẫn đời sống mình chìm đắm, các vị khéo vận dụng nó thì cái dòng năng lượng này nó là một món quà hiến tặng đời sống hạnh phúc, an lạc, tỏa sáng của các vị. Thế rồi ngay cái pháp hành của Phật, mình nói một vòng là trở lại cái pháp hành này. Thưa đại chúng, là nó vô cùng đơn giản, là các vị hãy đem cái năng lượng chạy đông chạy tây của các vị, chạy ngược chạy xuôi của các vị, nhớ tới tiền, nhớ tới gạo, nhớ tới buồn, nhớ tới giận, nhớ tới ghét, nhớ tới thương, nhớ tới lo âu phiền muộn và ngàn vạn điều toan tính ở đây. Các vị tưới lại toàn thân các vị, làm cho thân các vị tỏ sáng cái năng lượng nhận biết, thì ta gọi là thương thân mình cho đủ mới làm được điều này. Và cái nguyên tắc là nếu các vị còn chưa thương được các vị thì các vị không thể nói là tôi mang hạnh phúc tặng cho ai được. Cái chuyện đó nói giả vờ lấy lòng nhau để chiếm đoạt nhau cho vui thôi, chứ còn các vị vẫn chưa biết thương ai khi các vị chưa có sự thực tập như thế này. Chắc như thế. Mình còn chưa biết thương mình thì mình nói thương ai thì cái chuyện đó vô cùng vô lý nha. Anh thương anh cho được, anh dùng cái năng lượng tự thân anh tưới sáng đời sống anh, nên làm sáng bừng đời sống anh làm cho cái năng lượng thương yêu nó tràn ngập thân tâm anh. Lúc bây giờ thưa các vị, nhìn là rót năng lượng thương yêu, thở là thở năng lượng thương yêu, nói là nói những lời thương yêu, làm một việc là làm một việc thương yêu, nghĩ là nghĩ về sự thương yêu. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên vô cùng quan trọng và pháp hành của Phật là các vị đem hết cái dòng năng lượng tiêu phí một cách vô tội vạ, các vị tưới lại toàn thân, làm sáng bừng toàn thân. Đây là pháp hành vô cùng căn bản. Thế là bước thứ hai, chưa cần đi sâu và cũng chẳng cần đi sâu làm chi, tại vì cái việc này mình nói cả triệu lần rồi, nói tới nói lui thì người ta biết mình nói cái chi rồi. Chỉ cần gợi một chút thôi thì các vị biết việc phải làm, đó là niệm thân hành. Dường như cả nửa năm nay mình cứ nói niệm thân hành không á. Việc thứ hai thưa các vị, là cái hệ quả tất nhiên nó xảy ra khi các vị làm được cái điều là thương tự thân các vị cho đủ. Thông thường mình thương chưa có đủ đâu, mình phất phơ chơi cho vui thôi. Mình thương tiền, thương buồn, thương giận, thương ghét, thương lo âu thì nhiều, mà thương tự thân thì ít. Cái chứng minh là thưa các vị, mỗi một ngày các vị có thể nhận biết toàn thân các vị rất ít oi thì giờ, nhưng mà các vị chìm ngập trong buồn, trong giận, trong lo âu, trong phiền não dường như nó nhiều thì giờ hơn lắm lận, có phải vậy không? Hãy để ý coi, cả ngày mình làm cái chi? 12 tiếng đồng hồ trong một ngày, thưa các vị, vừa mở mắt ra là mình thương cái chi trước? Gắn liền mình vào buồn, gắn liền mình vào giận, gắn liền mình vào sự lo âu, gắn liền mình vào công ăn việc làm ở sở, gắn liền mình vào nỗi thù hận bất an. Thế thì các vị chưa thương mình đủ. Thương mình đủ nghĩa là vừa mở mắt ra thức giấc thì hãy làm cho cái năng lượng nhận biết chói sáng, làm cho cái dòng năng lượng yên bình tĩnh lặng mà ta đang có, đang sử dụng đây, nó phải tưới toàn thân ta, nó nhận biết toàn thân ta, nó phủ trùm toàn thân ta, thì gọi đó là làm tỏ sáng tự thân và biết thương tự thân. Thế cho nên người nào biết thương họ đủ thì cái điều tự nhiên là họ sẽ làm hạnh phúc cho chính họ, họ làm hạnh phúc cho bao nhiêu người. Thế rồi điều thứ hai, cái thành quả nhất định của con đường này, thưa các vị, cái chuyện rất tự nhiên đó là khi các vị an trú được trong cái niệm lực này một ngày, các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị luôn làm cho cái dòng năng lượng ngược xuôi tán loạn nghìn phía đó, nó luôn quay về an trú ngay nơi thân này. Hay nói một cái từ khác, nó đạo lý hơn, đó là thân tôi ở đâu thì tâm tôi ở đấy. Thân tôi đứng, tôi đi, tôi ngồi, tôi nói, tôi cười, tôi ăn, tôi ngủ, vân vân, thì luôn có cái dòng năng lượng tỏa sáng đang phủ trùm toàn thân tôi. Khi mình làm được điều này thì cái hệ quả tất nhiên nó xảy ra, đó là các vị là chủ nhân của thân tâm các vị. Chủ nhân là sao? Có quyền quy nhất định đối với tự thân ta gọi là chủ nhân. Còn bây giờ thì mình chưa có quyền quy với thân của mình đâu. Có thể có một chút quyền quy với thân của các vị, là các vị biểu nó đi, biểu nó đứng, biểu nó ngồi. Thế nhưng mà các vị không có quyền quy với những cái phần tinh tế bên trong. Đó là có những lúc lo âu nó tràn ngập, mình biểu là dừng, nó không dừng. Có những lúc mình buồn nẫu lòng, biểu đừng buồn, nó không nghe lời, nó cứ buồn ra đó. Có những lúc mình giận, lòng mình nó vô cùng cay đắng, mình biểu là thôi, dừng cái cơn giận lại, nhưng mà lòng nó không nghe. Thế nhưng mà khi các vị có thể đi vào pháp hành, các vị dùng cái dòng năng lượng nhận biết thắp sáng toàn thân, làm cho sáng bừng toàn thân, thì cái việc nó phải xảy ra, đó là các vị làm chủ được tất cả những cái buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn bên trong của các vị. Nghiễm nhiên ta trở thành một hoàng đế của chính ta. Ta có quyền cho nó suy nghĩ, ta có quyền biểu nó dừng, ta có quyền biểu mi hãy thử buồn một chút xíu đi, nó nghe lời, nó buồn được. Biểu rằng là mi hãy cười lên đi, vui lên đi, không có việc chi phải buồn cả, thì nó nghe lời ta, thưa các vị. Và hình dung rằng khi các vị có một cái chút chủ quyền với đời sống mình, thì cái điều rất dễ hiểu đó là ta không có những cái lỗi lầm vô cùng vặt vãnh làm tổn thương người ta thương. Nói một lời, làm một việc, nghĩ một điều, thưa các vị, đều từ cái năng lượng nhận biết của các vị soi sáng. Thế cho nên người đó, họ muốn làm hạnh phúc thì họ làm hạnh phúc tới trời, chứ không phải ở dân gian này đâu. Họ muốn cống hiến sự có mặt của họ cho nhân thế thì họ có quyền cống hiến được. Nếu họ muốn trở thành người đóng phim, họ đóng phim vô cùng dễ dàng á. Họ luôn là người quan sát. Thân này là cái bị quan sát, vui buồn này là cái bị quan sát, suy nghĩ này là cái bị quan sát. Và khi có được điều này, thưa các vị, cái điều rất là kỳ lạ là cái con người này không cần làm gì cả mà tự nhiên là tâm thức của họ nó tràn đầy sự cảm thông, tràn đầy thương yêu, tràn đầy sự hiến tặng. Không có cái chuyện là quỷ phá hạnh phúc của bất cứ ai. Cái điều này nó xảy ra rất tự nhiên. Thưa đại chúng, là việc của chúng ta nó còn tiếp nối nữa, chưa dừng lại đây. Thế nhưng mà tạm thời mình xin thưa những cái ý cuối của mình là thế này. Thưa các vị, cuối cùng mình xin thưa với các vị mấy điều thôi. Điều đầu, thưa các vị, là cái con đường thiền tập nó rất là kỳ lạ. Các vị có một cái chút công phu thiền tập, tự nhiên cái món quà nó sẽ tặng cho các vị, đó là hạnh phúc ngay nơi tự thân các vị, nó liền trưởng thành, nó lớn từng ngày theo với cái công phu tu của các vị, công phu thực tập của các vị. Và điều thứ hai nó cũng sẽ tới, đó là khi tự thân ta nó tràn đầy phúc lạc, nó không có phải là đời sống của sự buồn chán lê lết từng ngày, mà mỗi ngày nó rạng rỡ niềm vui. Thế thì các vị tự nhiên cống hiến được hạnh phúc đến cho gia đình của các vị, người thân của các vị, nó vô cùng là đơn giản. Điều thứ ba, khi có được một cái nền hạnh phúc trong đời sống bình thường, trong đời sống gia đình, thì cái điều kỳ lạ rằng không có phải trốn chạy, không phải loại trừ, không phải làm bất cứ chuyện chi cả. Các vị sống giữa đời sống gia đình, sinh hoạt bình thường như bao con người bình thường, nhưng mà các vị có thể nghiễm nhiên chứng nghiệm được an lạc giải thoát giữa đời sống vô cùng là trần thế như thế này. Chứ đừng nghĩ rằng là mình phải làm cái gì khác biệt. Nếu có chuyện tu tập, chuyện thành đạt sự giác ngộ là phải rời hành tinh này đi một nơi nào khác, hoặc là phải vào hang sâu động vắng, trốn người trốn đời, thế thì thưa các vị, sự tu tập ấy nó không mang lại lợi ích lớn cho loài người, và tuệ giác của Như Lai không thực sự là một dòng tuệ giác hữu ích cho trần thế. Thế cho nên khi đi vào con đường tu tập, mình đừng có lo sợ rằng là mình đến với sự tu tập rồi mình tung hoang hết mọi thứ giữa trần đời này. Thưa các vị, ta có thể sống giữa trần đời hiên ngang, thọ hưởng đời sống và niềm vui của cuộc đời hiến tặng như bình thường, thế nhưng mà các vị vẫn nếm được hương vị chánh pháp và thành đạt sự giải thoát. Thế rồi cái điều thứ ba, mình thưa với các vị hai điều rồi ha, và điều thứ ba, thưa đại chúng, là trần gian này mỗi một ngày của đời sống là mỗi một ngày của sự học tập và nâng đời sống mình lên cao. Mọi việc các vị chạm tay vào, mọi điều mà các vị mở mắt nhìn, thưa các vị, nó đều là những bài học mở ra để ta có quyền học từ đó và làm đời sống ta dâng lên. Mình đừng để cho cuộc đời mình nó chìm vào cái trạng thái mờ mịt ngủ quên và lười nhác vận dụng tư duy. Trong khi đó các vị có thể vận dụng năng lực nhận biết của các vị để làm cho đời sống của mình mỗi ngày nó giàu hơn, nó tràn đầy hơn. Nó cũng hàm nghĩa rằng là nếu khéo thì ngay trong đời sống này ta học từ những bài học đau khổ của quá khứ, bất hạnh của đời người, ta làm cho đời sống mình nó thay đổi và nó có hạnh phúc. Cuối cùng, thưa các vị, con đường của Đạo Phật nó rất là tự nhiên mở ra cho chúng ta, đó là hạnh phúc nó là cái nền để mình làm cho đời sống mình nó dâng lên từng ngày. Kỳ thực là hạnh phúc và bất hạnh nó cùng một tuyến đường. Thay vì cái tuyến đường đi phía đông đó là bất hạnh, thì ta đi ngược lại đi về phía tây, đó là con đường của hạnh phúc. Ngoài con đường đông và tây ngược xuôi đó, ta còn một con đường của Đức Thế Tôn dạy là con đường trung đạo, hàm một cái nghĩa rằng là con đường này con đường vượt thẳng trời cao. Và thưa các vị, tâm thức của mình nó đến một cái lúc chín mùi, do vì các vị đã trải nghiệm giữa trần thế, các vị đã làm cho lòng các vị tràn đầy phúc lạc trong đời sống bình thường, trong đời sống gia đình, thì tới một cái lúc tâm thức chín mùi, các vị chắp cánh, các vị vươn lên chiều cao, đi con đường không gian mênh mông. Nó hàm một cái nghĩa rằng từ cái con đường hành trì niệm thân hành làm cho thân các vị bừng sáng năng lượng nhận biết, dần dần các vị sẽ nhận ra được năm uẩn là không, ngũ uẩn vốn vô ngã. Bây giờ cái việc nó còn lại duy nhất là cái năng lực nhận biết của các vị đang soi sáng năm uẩn là không. Thế thì ngay trong một đời, người đó thành đạt được tuệ giác, chứng nghiệm được niết bàn và có thể hiên ngang tuyên bố một câu như các vị thánh A-la-hán tuyên bố là: sinh đã tận, phàm hành đã thành. Việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Chuyện đó nó phải xảy ra như vậy. Nhưng mà đừng có sợ, đừng nghĩ rằng đi vô đó rồi mình đoạn tận hết những cái liên hệ với người thân, liền mình vào thể niết bàn. Thưa, chuyện đó nó phải tới, nhưng mà nó chưa tới bây giờ. Tại vì ta vẫn còn chưa thương mình cho đủ. Và một câu như câu thần chú, xin lặp lại: chừng như các vị còn chưa thương các vị đủ, hãy thương mình cho đủ, thì mọi việc thành tựu nó sắp hàng ở đứng phía sau.